Chương 32 Phệ Kính Vương, không hổ là thế giới thụ mạnh nhất. Trên đảo đá hoang, lọt trong một sơn động nhỏ xíu, La Phong đầy vẻ khiếp sợ. Phân thân ma sát tộc lúc trước bị công kích vô cùng đáng sợ, gần như tuyệt vọng. Bản tôn người địa cầu của La Phong cũng cảm thấy sợ lây, như một tồn tại cao cao tại thượng thổi một hơi đã đè chết một con kiến. Còn phân thân ma sát tộc chính là con kiến đó, có thể đạt tới cấp độ như vậy, nhất định phải là thế giới thụ mạnh nhất. Hắn lại ra tay, hắn mặc dù vén vẹn chỉ là vũ trụ tôn giả, nhưng thân phận là sinh mạng đặc thù, thể tích lớn kinh người, làm nó có chiến lực vũ trụ chi chủ, tồn tại như vậy, lại xuống tay với phân thân ma sát tộc. La Phong cảm thấy khó có thể tin, dựa theo dự tính, phân thân ma sát tộc trong nháy mắt, xuất hiện bắt lấy cành lá, sau đó thuấn di đạo tẩu. Thời gian trước sau cực ngắn, cho dù thế giới thủ cấp bất hủ e rằng cũng không kịp ngăn cản, ta mượn đi một cành lá, vũ nổ lại chỉ làm thế giới thủ bị thương nhẹ, đâu cần phải giết ta như vậy, mà lại là thế giới thủ mạnh nhất tự mình ra tay. La Phong rất hậm hực, mắt thấy sắp lấy được, mình có hy vọng phân thân thứ ba rồi, chỉ cần phân thân thứ ba thai nghén thành công, vậy mình sẽ không còn trì hoãn nữa, lập tức đột phá bước vào bất hủ, nhưng bây giờ xem ra, phiền to rồi. Thế giới thụ mạnh nhất lại ra tay, phân thân ma sát tộc ta đã liên tục bị diệt hai lần, thế giới thụ đó khẳng định rất cảnh giác, ta phải làm sao bây giờ? La Phong lo lắng nghĩ ngợi đủ đường, càng nghĩ càng tức giận, thế giới thụ mạnh nhất, ngôi thân phận cỡ đó, hà tất phải cản trở ta, không phải chỉ là một cành lá thôi sao? Thế giới thụ đó đường kính qua ức, chỉ qua ức km, một hai cành lá cũng chẳng tính được là cát trong sa mạc. Ngươi mà ra tay chẳng phải là kêu kiệt lắm sao? Ngươi mà ra tay chẳng phải là kêu kiệt lắm sao? La Phong bây giờ đau đầu nhất là thế giới thụ mạnh nhất. Nó sánh ngang với vũ trụ chi chủ, có thủ đoạn thiên phú khống chế thời không, thực lực của thế giới thụ mạnh nhất, đối với việc khống chế vùng thời gian không gian, cũng chẳng thua gì một vũ trụ chi chủ chính thức. Quy năng thời gian tính chi quả là đáng sợ, đến cả nghịch chuyển thời không e rằng cũng có thể làm được. Chỉ cần thế giới thụ mạnh nhất ngăn trở, thời gian hoàn toàn tỉnh lại, với kỹ năng như phân thân ma sát tộc lúc này thì căn bản trốn không thoát, làm sao bây giờ? La Phong khổ nghĩ. La Phong kỳ thật không biết, thế giới thụ mạnh nhất và tám thế giới thụ chí trướng có quan hệ đặc thù, quan hệ phụ tử, như một cây đại thụ sinh trưởng dưới đất, theo thời gian trôi qua, chung quanh cũng sẽ mọi ra những cây con, đây là bản năng của cây cối, thế giới thụ mạnh nhất chính là tồn tại độc nhất vô nhị trong vũ trụ, vốn là cây cối. Nó cũng có thể làm chung quanh mọi ra những cây nhỏ khác, tất cả hoàn toàn bằng ý nguyện của nó. Phải biết là nó chỉ cần phân ra một nhánh nhỏ là hóa thành cây sinh mệnh cường đại, là một thế giới thụ mạnh nhất, tràn ngập sinh mạng vô tận. Sinh mạng bản nguyên của nó cực kỳ cường đại, nó vì tịch mịch, muốn đào tạo đám con cháu, vì vậy chung quanh nó sinh ra tám gốc cây nhỏ, hắn lại đem bộ phận bản nguyên sinh mạng truyền cho tám cây này, như không gian chi tâm truyền tinh hoa cho phân thân ma sát tộc. Thế giới thụ mạnh nhất chấp nhận giảm tiềm lực tự thân để đào tạo tám cây nhỏ, do đó về mặt bản chất, hắn cũng giống như cha, luôn che chở cho tám hài tử, bồi dưỡng tám hài tử. Hơn nữa, tính cách sinh mạng cây cối không thích di động, vô hạn năm tháng vẫn ở tại đây, hắn còn thân với tám hài tử hơn rất nhiều phụ tử các tộc quần trong vũ trụ. Cương chiều, che chở, cũng đã lẽ đương nhiên đảo đá hoang, trong sơn động. La Phong trong đầu nghĩ ra mấy phương án, đều chỉ có xác suất thành công nhất định, nhưng cũng không thể cam đoan 100 thành công, thay nhén thành công. La Phong cảm ứng được trong lãnh thổ nhân loại xa xôi, ở nguyên thủy bí cảnh, giữ nguyên hệt trong thể nội thế giới của mình đã thành công thay nhén ra phân thân ma sát tộc, chỉ mất vài giây. Một luồng kim quang lóe lên, chính là thần quốc truyền tống, từ lãnh thổ nhân loại xa xôi tới tổ thần bí cảnh. Vẹn vẹn chỉ vài giây, đều, phân thân ma sát tộc bước ra, xuất hiện trong sơn động, xuất phát. Phân thân ma sát tộc thi triển thuấn di biến mất. Khi xuất hiện thời lần nữa, thì đã tới bầu trời cửu u hải, xa xa có thể thấy đảo cây. Lựa chọn biện pháp có xác suất cao nhất đi. Phân thân ma sát tộc một lần nữa biến mất. Trên đảo vô số hạt giống thực vật phiêu đãng, một quả cầu tơ lẫn vào trong đó. Quả cầu tơ lại lần nữa từ từ đi phía trước. Ta chỉ cần hơn 5 tháng nhờ gió thổi, sẽ đáp xuống mép thế giới thụ. Đến lúc đó, sẽ cho một nô lệ phong vương đỉnh cao ra tay. Trước hết nếm hỏa thần nguyên tinh, rồi cướp lấy cành lá. Phân thân ma sát tộc thầm nói. Phân thân ma sát tộc thầm nói. Cho nô lệ phong vương đỉnh cao đi cướp, e rằng kết cục sẽ là bị giết thôi. Nhưng đám thế giới thụ nhất định cho rằng chính tên nô lệ phong vương đỉnh cao đó là chủ mưu khi chiến đấu, khẳng định sẽ có những cành lá nổ tung bay tán loạn, lộn tăng loạn. Cũng khẳng định có rất nhiều cành lá bị nổ bay ra khỏi phạm vi quan quyển. Đến lúc đó quả cầu tơ của ta bay xuống một cành lá, rồi lập tức thi triển thuấn di, mang theo một mảnh lá cây biến mất. Hừ, cho dù nhân vật có chiến lược vũ trụ chi chủ, do trước đó không phát hiện ra quả cầu tơ có gì thụ, đợi đến khi ta thi triển thuấn di đi mất, hắn dù có phát hiện cũng đã muộn. Phân thân ma sát tộc thầm nghĩ, đây là kế hoạch mới, đây là kế hoạch mới. Khi nô lệ phong vương đỉnh cao bị giết chết, cũng sẽ đạt tới mức nổ tung vô số lá cây. Thời gian trôi qua, quả cầu tơ do phân thân ma sát tộc biến ảo từ từ phiêu đãng, không ngừng bay tới. Đối với thế giới thụ mạnh nhất cao cao tại thượng mà nói, mấy hôm trước vẹn vẹn chỉ phát sinh chút việc nhỏ. Dù sao cửu u thời không thường xuyên có những người nhận truyền thừa tới, loại như phân thân ma sát tộc cướp đoạt cũng chỉ xem là thủ đoạn uy hiếp rất nhỏ. Rất nhiều người nhận truyền thừa có thực lực đánh chết thế giới thụ cấp giới chủ. Cái thế giới thụ mạnh nhất muốn làm chỉ là bảo vệ cho tám thân cây hại tử. Chỉ cần thân cây không sao, thì cành lá tổn thất mấy cũng khôi phục rất nhanh. Bay đi, theo đánh giá còn một tháng nữa sẽ tới. Quả cầu tơ theo gió phiêu lãng, lướt qua những phong cảnh tuyệt đẹp, lẫn vào vô số hạt thực vật phiêu đãng. Trong hư không ngoại cửu, u thời không, vèo, treo, thân ảnh bảy cường giả chủng tộc khác nhau đồng thời xuất hiện. Hình thể có lớn có nhỏ, có một cường giả bất hủ bọ sát. Chiều dài thân thể trên 9 km, là người có hình thể lớn nhất. Còn người nhỏ nhất thì vẻn vẹn chỉ là cường giả ngoại tộc một có cánh cao có nửa thước, là cửu u thời không, tới cửu u thời không rồi. Bảy cường giả ngoại tộc đều nhìn cửu u thời không, tràn ngập vẻ chờ mong. Thật nhanh, thời gian ăn xong bữa cơm đã đến cửu u thời không. Hoàn toàn dựa vào thuấn di của Tư Nha tôn giả, mỗi lần thuấn di đều là mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm ánh sáng, lóe lên những khu vực Tư Nha tôn giả. Nếu không phải Tư Nha tôn giả, chúng ta phỏng chừng phải rất lâu mới có thể đến cửu u thời không, thậm chí có khả năng trên đường gặp phải nguy hiểm. Toàn dựa vào Tư Nha tôn giả. Những thanh âm vang dội, đột nhiên một tiếng nói sắc bén như đâm thủng màn nhĩ vang lên. Chúng ta cần cảm tạ Tư Nha tôn giả. Thanh âm vừa phát ra, những cường giả ngoại tộc khác toàn bộ đều yên lặng. Người vừa nói chính là một cường giả ngoại tộc, luôn luôn cong người, hai tay hai chân có lợi trảo, toàn thân có lân giáp dày đặc, trên lân giáp rải rác những hoa văn màu vàng kỳ bí, lại có lông bờm kim sắc, có một đôi mắt kim sắc. Cường giả ngoại tộc này vừa lên tiếng, những cường giả khác đều im lặng. Tư Nha tôn giả, ta nói đúng không? Tư Nha tôn. Cường giả ngoại tộc này nhìn về phía Tư Nha tôn giả. Tư Nha tôn giả chiều cao ước chừng 6 thước, có 6 cánh chim màu đen, toàn thân thoáng có một tầng huyết quang, miệng như lợi đao, mắt đỏ như máu. Hắn là Tư Nha tôn giả, một trong hơn ức người nhận truyền thừa trên Tử Kinh đảo. Tư Nha tôn giả nhếch miệng cười, ta cũng có tác dụng chạy nhanh một chút. Khi đến cửu u thời không, còn phải dựa vào vệ kính vương ngươi. Trong cửu u thời không nguy hiểm khắp nơi, có vệ kính vương, tỷ lệ sống sót của chúng ta sẽ cao hơn. Đúng, chúng ta bị kẹt ở cực hạn thời gian vô tận. Vệ kính vương ngươi lời này vừa muốn xuất phát, đã có không ít người nhận truyền thừa muốn đi cùng. Cuối cùng vẫn là chúng ta chiếm được chỗ tốt. Nếu trong cửu u thời không phát hiện bảo vật, nhất định là do vệ kính vương. Tư Nha tôn giả, các ngươi chọn trước, chúng ta không vội. Dựa theo công lao, vệ kính vương chọn trước là đương nhiên. Năm cường giả ngoại tộc khác đều nói, bảy người nhận truyền thừa ở đây, có một vũ trụ tôn giả, 6 bất hủ. Tư Nha tôn giả là vũ trụ tôn giả, vệ kính vương là một bất hủ. Ha ha ha, yên tâm, tất cả dựa theo công lao, những gì các ngươi tìm được ta tự nhiên không cướp. Vệ kính vương cười ha ha nói, Tư Nha tôn giả cũng cười. Năm người khác cũng phụ họa, vệ kính vương nổi danh điên cuồng, tâm ngoan, tham lam. Tư Nha tôn giả thấy thế lại âm thầm cười chế giễu, nếu không phải hắn có thủ đoạn dò xét độc bộ vũ trụ, thủ đoạn thiên phú gây gớm, ta cũng sẽ không liên thủ với hắn. Về phần năm người nhận truyền thừa bất hủ, trọng bảo chính thức làm sao lọt vào tay họ, ta phải cẩn thận với vệ kính vương, không thể trượt chân được. Tư Nha tôn giả rất kiên kỵ vệ kính vương. Vệ kính vương trong số những người nhận truyền thừa bất hủ được xếp hạng top 10. Phải biết rằng người nhận truyền thừa trên Tử Kinh đảo là từ khi vũ trụ sinh ra tới nay không ngừng tích lũy. Theo thời gian trôi qua, vô số người chết đi, có lẽ tuyệt đại bộ phận họ chỉ có trình độ thuộc loại bình thường, nhưng xếp hạng top 10. tuyệt đối là những thiên tài tuyệt thế nhất đẳng từ khi vũ trụ sinh ra tới nay đã được tổ thần giáo thu vào. Nhiếp Trục Trùng Vương với tư cách là một sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị vũ trụ cũng vẹn vẹn chỉ là top 3. Phệ Kính Vương cũng là sinh mạng đặc thù trong vũ trụ, chỉ cần cấp độ sinh mạng cũng đã gấp 2000 lần sinh mạng bình thường. Hơn nữa hai đại bí pháp thiên phú lại độc bộ vũ trụ, sớm đã được một trong các siêu thế lực trong vũ trụ là Bắc Cương Liên Minh thu nạp, còn ban cho một món chí bảo và một bộ trọng bảo hộ thân. Luận chiến lực, mặc dù kém hơn Trục Trùng Vương một chút, nhưng cũng đủ để đánh ngang với rất nhiều vũ trụ tôn giả. Chúng ta tiến vào cửu u thời không, Phệ Kính Vương nói. Ông, Phệ Kính Vương nói, trước tiên tới đảo đá hoàng an toàn nhất. Chúng ta xuất phát từ nhà tôn giả lúc này thi triển thuấn di. 7 người này đến thẳng đảo đá hoàng.